thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Thầy giáo chất lượng, giáo dục chất lượng do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ánh Quang ngày 18 tháng 11 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả, ngày hôm nay là ngày thường lệ mà quý vị có khóa tu Bát Quan Trai dưới sự hướng dẫn tâm linh của nhiều vị hòa thượng, viện chủ và trụ trì cũng như là chư đại đức tăng. Thì quý vị cũng vừa trải qua một cái buổi pháp thoại, do đó để thay đổi không khí đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào pháp đàm. Quý vị có thể nêu các câu hỏi và trên cơ sở đó chúng tôi xin chia sẻ những gì mà mình được hiểu biết. Bây giờ kính mời quý vị đặt các câu hỏi.
Mô Phật, bạch thầy, con xin hỏi nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, xin thầy cho biết quan niệm quốc tế về ngày nhà giáo thế nào? Mô Phật.
Câu hỏi rất là mang tính thời sự. Chỉ còn 2 ngày nữa đó thì toàn nước Việt Nam tổ chức tưởng niệm ngày lễ hiến chương nhà giáo. Ở trên thế giới đó thì ngày nhà giáo thế giới đó cũng có và được tổ chức vào ngày 5 Tây tháng 10. Truyền thống này đã được thảo luận cách đây khoảng hơn 30 năm. Nhưng cho đến năm 1994 đó thì mới chính thức trở thành như là một cái ngày được công nhận quốc tế về ngày hiến chương nhà giáo toàn cầu. Bản dự thảo về tình trạng của giáo viên và giáo sư đại học đã được tổ chức UNESCO khởi xướng kể từ năm 1966 vào ngày 5 Tây tháng 10 của năm này. Ấy thế mà gần đến 30 năm sau thì nó mới được chính thức thừa nhận. Cho đến bây giờ thì trên toàn cầu có trên 100 quốc gia đã ký vào cái bản thỏa thuận về các hoạt động đề cao giáo dục, phát huy tinh thần truyền thống tôn sư trọng đạo và thừa nhận ngày 5 tháng 10 là ngày quốc tế về nhà giáo nói chung. Lễ hội này đó chủ yếu là để tôn vinh ngành giáo dục như là một cái nghề cao quý nhất ở trong các nghề ở trên thế gian này. Thứ hai nữa là xác định vai trò đạo đức cũng như là các giá trị đóng góp mà các nhà giáo đã dành cho biết bao nhiêu thế hệ con người trong các triều đại với nhiều cái bối cảnh xã hội khác nhau. Nhờ đóng góp đó mà từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, các bậc anh tài đã xuất hiện đóng góp cho việc phát triển xã hội cộng đồng và ảnh hưởng đến cái nền an ninh cũng như là hòa bình của toàn cầu. Cho nên nhìn chung một cách bao quát đó, thì cái ngày quốc tế về nhà giáo là nhằm để đề cao giá trị của sự học và giá trị của sự truyền đạt cũng như là mối quan hệ đạo đức và giáo dục rất là thiêng liêng giữa thầy cô giáo và tất cả các học viên nói chung. Ngày 5 tháng 10 năm 2007 vừa qua đó thì Hiệp hội với cho 100 quốc gia đã ngồi lại với nhau trong lúc đề cao giá trị giáo dục và đóng góp của tất cả các thầy cô trên toàn cầu, đã có sáng kiến đưa ra cái chủ đề của năm nay mang tựa đề là Quality Teachers for Quality Education, chúng tôi tạm dịch là giáo viên chất lượng cho một nền giáo dục chất lượng. Bên cạnh chủ đề chính đó đó thì tất cả các nhà giáo dục quốc tế đó cũng đã đưa ra một cái chủ đề phụ. Nội dung của chủ đề phụ đó nhằm nhấn mạnh đến việc đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho giáo viên, cũng chính là cách đảm bảo được điều kiện tốt cho học viên. Như vậy là trong cái chủ đề chính của năm nay, cả toàn cầu đều hướng về làm thế nào để đảm bảo được hai thứ. Thứ nhất là tính chất lượng trong giảng dục, giáo dục và đào tạo của giáo viên, và nó kéo theo như là một kết quả tất yếu, đó là cái hiệu quả cao ở trong việc tiếp nhận của giới học viên. Như vậy là cái vế thứ hai này là cái vế mang tính cách điều kiện và tương thuộc vào cái vế đầu. Chính vì cái tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ các nhà giáo có chất lượng đó, mà cái chủ đề phụ của chủ trương năm nay là nhấn mạnh đến góc độ đó, đó là mối liên hệ, việc tạo điều kiện môi trường thuận lợi và tốt cho giáo sư có chất lượng, cũng có nghĩa là đảm bảo được cái chất lượng học của học viên nói chung. Khi đề ra cái chủ trương như vậy đó thì dĩ nhiên chúng ta phải hiểu ngầm rằng là trên thế giới này, ngay cả trong quốc gia và các cái nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đó, vẫn chưa đảm bảo được một cách toàn cục rằng tất cả các vị giáo sư, giảng viên, giáo sinh ở các trường từ mẫu giáo cho đến đại học đảm bảo được cái tính chất lượng ở trong đào tạo, và các giá trị chất lượng đó đóng góp cho người học như thế nào trong các vấn đề ứng dụng. Do đó nêu chủ trương này ra là một mặt đó, là nhằm đề cao cái ý thức về vai trò cũng như là giá trị giáo dục của thầy cô giáo có thể đóng góp cho xã hội, để thế hệ này và giới chức giáo viên đó cần phải phát huy nhiều hơn nữa vào những gì mà mình đã có để phục vụ cho xã hội và cộng đồng nói chung. Chúng ta vẫn nhớ là vào tháng Giêng năm 2002 vừa qua đó, Tổng thống Bush của Hoa Kỳ, một quốc gia được xem như là có cái nền giáo dục tiên tiến nhất nhì trên thế giới, đã phải than phiền về cái tình trạng giáo dục ở Hoa Kỳ, rằng cho đến thời điểm đó vẫn còn rất nhiều nơi trên đất nước của Hoa Kỳ nhiều trẻ em chưa có cơ hội đến trường đại học. Cũng vào tháng Giêng năm 2002 đó, đó thì ông đã thành lập ra một cái bộ luật mới mà tựa đề là No Child Left Behind Act, tạm dịch là cái luật quy định về giáo dục phổ cập cho tất cả mọi trẻ em ở trên Hoa Kỳ. Không nên có bất kỳ một trẻ em nào vì lý do kinh tế và khó khăn của cha mẹ không có gọi đến trường để học. Vào cũng tháng Giêng năm 2003, tức là sau một năm luật này được áp dụng tại Hoa Kỳ đó, thì Tổng thống Bush đã phải than thở thêm lần thứ hai rằng là sau một năm thực thi đó, chỉ mới có được 6 bang là áp dụng triệt để, còn đến 40 mấy bang còn lại vẫn đang ở trong giai đoạn nỗ lực và khởi sự thôi. Cho nên ông đã nêu ra một quyết tâm rất là lớn, đó là dự kiến cuối năm 2006, tức là đã trôi qua cách đây là hơn 6 tháng, thì ở mọi trường, mọi lớp học đó, phải đảm bảo được việc có được các giảng viên và các giáo sư có chất lượng. Dĩ nhiên cái tiêu chí chúng ta đặt ra đó lúc nào nó cũng là mang tính cách là lý tưởng, và nó buộc phải như thế. Nhưng trên thực tế đó, thì cái mà con người đạt được sau những cái tiêu chí và những nỗ lực đó, có thể không đạt như những gì mà họ mong mỏi. 50% cho đến 70% là rất là tốt. Hiếm khi nào mà một chính sách được thực thi 100% lắm. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là ở trên toàn thế giới và những quốc gia tiên tiến về giáo dục vẫn đang gặp phải những khủng hoảng về giáo dục ở chỗ là chưa đảm bảo được cái chất lượng đào tạo cho tất cả các học viên. Bởi vì chính yếu là bản thân của các vị giảng viên và giáo sư tham gia giảng dạy ở các trường, ở các cấp, trong suốt quá trình là các sinh viên vẫn chưa đảm bảo được cái cơ hội để tiếp thu được hết tất cả những kiến thức cần phải có cho lĩnh vực này. Hoặc là sau khi trở thành giảng viên rồi, do bận về những cái công việc riêng tư, cho nên cái thời gian đầu tư cho việc này đó nó không được nhiều. Do đó kiến thức đó, nó có thể rơi vào tình trạng là khập khiễng giữa cái vai trò vị thế mà mình đang giảng dạy và những cái cần thiết mà mình phải cung ứng cho cái học trò của mình. Do đó đó, những tiếng chuông báo động trên toàn cầu về cái chất lượng đào tạo và giáo dục như thế, nó là một cái gì đó rất là có ý nghĩa cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Tại Việt Nam đó thì cái ngày hiến chương nhà giáo đó được thành lập cho đến bây giờ là được 25 năm. Tất cả các cái hoạt động về ngày hiến chương nhà giáo tại Việt Nam nhấn mạnh đến các góc độ, trước nhất là tôn vinh cái nghề dạy học. Và giống như không tôn vinh theo cái cách thế, nó là một cái nghề để kiếm tiền, mà nó là cái nghề tạo ra kiến thức cho tất cả các ngành này, hay nó là cái nghề mẹ đẻ ra kiến thức cho các nghề khác. Thì chúng ta thấy được cái vai trò và giá trị đóng góp của nó từ góc độ như vừa nêu đó, thì rõ ràng người dấn thân làm người dạy giáo sẽ không còn có mặc cảm rằng đây là cái nghề rất bạc bẽo và đồng lương quá ít ở trong các quốc gia chậm phát triển về kinh tế. Cái thực tại về cái khó khăn đồng lương là một trong những cái nỗi đau nhức nhối của các quốc gia chậm phát triển, là bởi vì tiền lương của nhà giáo đó, đôi lúc nó thấp hơn là tiền của những người bán hàng rong. Kéo theo như một cái quả tất yếu rằng là khi mà giáo chức giáo viên nó không đủ tiền để sinh hoạt cho chính bản thân mình, huống hồ là chu cấp cho gia đình, vợ hay chồng và con cái, thì dẫn đến cái tình trạng phải tìm thêm, kiếm thêm một cái nghề nào khác để bù đắp vào cái khoản thiếu thốn về kinh tế này. Thì kết quả là cái thời gian đầu tư cho nghiên cứu giảng dạy đó nó sẽ bị thua kém là điều rất là tất yếu rồi. Hoạt động ngày hiến chương nhà giáo quốc tế đó, nó còn nhấn mạnh đến việc ca ngợi các tấm gương của các nhà giáo điển hình có nhiều đóng góp cho cái công trình giáo dục, hay là gương mẫu về đạo đức, có nhiều tác phẩm, có nhiều hoạt động gắn liền trực tiếp hay là gián tiếp đến với sự nghiệp giáo dục và việc trao truyền kiến thức cho các thế hệ học trò. Những con người như thế là xứng đáng được tán dương công đức. Chúng ta vẫn nhớ rất rõ là một trong 10 hạnh nguyện của Đức Phật, của Bồ Tát Phổ Hiền là tán dương công đức, là để khích lệ cho các hoạt động tốt của xã hội đó được phát huy ở mức độ cao hơn. Việc tán dương công đức ngoài những vừa nêu đó, nó còn có giá trị ở chỗ đó là phổ quát hóa các giá trị của cái thiện, nhằm giúp cho mọi người ý thức cao hơn về vai trò và giá trị đóng góp của đó. Cái tiếp đó là chúng ta thấy cái truyền thống tôn sư trọng đạo nó không phải chỉ có Việt Nam, mà ở bất kỳ quốc gia nào, mối quan hệ nhân quả giữa người trao truyền kiến thức là nhà giáo và người tiếp thu kiến thức là các học viên phải là một cái mối quan hệ hai chiều. Chúng ta vẫn không phủ định rằng là ở trong cái mối quan hệ hai chiều đó, nó còn có một cái đứng chính giữa, đó là học phí. Và đây là một cái nhu cầu rất là bình thường mà khắp thế giới người ta đều chủ trương. Chỉ có điều là khác biệt căn bản giữa các nước nghèo như Việt Nam và các quốc gia tiên tiến đó, cái giáo dục trung học trở xuống là được miễn phí trọn vẹn, ngoài trừ là phụ huynh muốn con em của mình đến các trường giỏi, trường dân lập và trường tư thục thì phải buộc đóng tiền, còn học các trường của nhà nước thì được bao cấp. Nếu Việt Nam á được bao cấp một thời gian, sau đó đó thì chúng ta phải tự túc gần như là trọn vẹn, và điều đó nó dẫn đến cái khó khăn về phương diện kinh tế cho rất nhiều phụ huynh học sinh, vì cái đồng lương mà mình kiếm được đó, hàng tháng đó, là lúc đó nó vừa đủ trang trải cho cái số tiền học phí của một đứa con trong gia đình. Do đó nếu gia đình nào có hai đứa con trở lên đó, thì đối diện với cái khó khăn này cũng làm cho họ trở nên rất là mỏi mệt. Nói tóm lại là khi chúng ta thấy rất rõ được cái giá trị đóng góp của giáo dục cho xã hội, cho đất nước thông qua việc huấn luyện các thế hệ kế thừa tiếp nối là quan trọng hàng đầu đó, thì việc dấn thân để cho cái nền giáo dục nó có chất lượng không chỉ là công việc của một chính phủ mà nó là công việc của tất cả chúng ta. Cho nên vào những cái ngày về lễ nhà giáo như thế này, chúng ta cần phải giảm bớt đi những cái phong tục, ví dụ như là tặng quà cho các thầy cô giáo theo kiểu để gây cái thiện cảm với mối liên hệ giữa thầy cô giáo và con em của mình. Tại vì cái phong trào phong tục như thế đó, nó sẽ làm cho cái chất lượng giáo dục và đào tạo đó nó giảm đi. Chúng ta phải mạnh dạn nói không với các cái phong tục đó, là bởi vì chúng ta biết rất rõ làm như vậy là làm giảm đi cái ý nghĩa đạo đức và giá trị đóng góp của biết bao nhiêu là giáo viên cho việc thành công về kiến thức và trưởng thành của con em của mình. Cho nên chúng ta cần phải thấy rõ các trách nhiệm của cha mẹ đối với con em, là làm thế nào để khích lệ cho con em của mình đó, biết được cái ơn nghĩa đối với thầy cô. Và do đó những cái nỗi buồn hoặc là tự ái hay là hờn dỗi khi mà thầy cô có thể nói những cái lời làm cho mình không vui khi mình không thuộc bài, không làm bài được, hoặc là có những cái ngỗ nghịch hư đốn ở trong trường lớp mà bị phạt theo cái nội quy của các trường, chúng ta phải thấy những chuyện đó đó là những cái nhu cầu rất cần thiết để giúp cho mình được trưởng thành. Cho nên những cái ngày lễ nhà giáo đó, chúng ta cần phải quán chiếu lại và khuyến khích con em của mình cũng suy nghĩ lại về cái tiến trình học tập, xem rằng là chúng đã thể hiện đúng tư cách của một người học trò hay là một người sinh viên hay chưa. Có được như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là cái lễ tôn vinh ngày nhà giáo đó của Việt Nam và toàn cầu nó sẽ có một ý nghĩa đạo đức và xã hội rất là lớn. Xin đi câu hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy cho biết cảm tưởng của thầy về tiêu chí của ngày nhà giáo Việt Nam là gì? Vô Phật.
Nếu chúng ta theo dõi về các hoạt động của Bộ Giáo dục Đào tạo trong mấy năm gần đây đó, thì chúng ta thấy rất rõ là cái nỗ lực để nâng cao cái chất lượng đào tạo tại các trường lớp ở Việt Nam đó, là một trong những cái mũi nhọn tiên phong. Giáo dục đó là sức mạnh của một quốc gia. Quốc gia nào muốn phát triển về kinh tế và các phương diện khác đó, không đầu tư vào giáo dục đó, thì sự thất bại nó nằm ở cách thức chúng ta đặt vấn đề. Trong các quốc gia tầm phát triển như Việt Nam thì giáo dục đó, mặc dầu được quan tâm nhưng nó chưa được thể hiện ở mức độ cần thiết và cần phải có của nó. Vậy là nếu không có những tiêu chí đó để hỗ trợ và nâng cao cái giá trị và chất lượng đào tạo và giáo dục thì những gì chúng ta muốn cũng khó có thể thực hiện được một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Chứ tôi thì không theo dõi sát lắm về các cái tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra, nhưng thông qua các phương tiện báo đài trong thời gian vài tháng trở lại đây đó thì chúng ta có thể thấy nó có một cái tiêu chí gọi là 20. Thứ nhất đó là nói không với tiêu cực trong thi cử. Đặt ra một tiêu chí gì nó cũng có nghĩa là trên thực tế, hoặc là ít nhất là đã từng trong quá khứ, nó có những chuyện đó như là một hiện thực. Nói không với tiêu cực trong thi cử có nghĩa là trước đây chúng ta quá tiêu cực trong thi cử, chẳng hạn như là bị lộ đề, hay là phụ huynh học sinh có thể liên lạc với thầy cô giáo yêu cầu thầy cô giáo nâng điểm cho con em của mình ở trong các sổ học bạ. Cái tình hình đó nó có thể dẫn đến chuyện là chúng ta có được văn bằng thật nhưng kiến thức là không thật, và do vậy sau khi tốt nghiệp ra trường đó, chúng ta không đủ sức để đáp ứng được các cái nhu cầu mà vai trò nhiệm vụ với những cái chức năng chúng ta có đó một cách có hiệu quả. Cho nên chúng ta có thể tốn kém rất nhiều công sức, tiền, thời gian và những nỗ lực, cuối cùng cái thành quả đạt được ở trong cái tiến trình giáo dục của Việt Nam nó không được cao như mong đợi. Như vậy cái chủ trương nói không với tiêu cực đó, nó phải gồm sự hợp tác cả ba phương diện. Báo đài đưa tin, nếu mà theo dõi có lẽ chúng ta cũng phát ngán vào các nhà vệ sinh ở các trường ở trong các mùa thi đó, thì chúng ta thấy cái tài liệu gián điệp đủ loại, chữ rư rí nhỏ nhỏ văng vứt đầy ở trong các khu vực này, là bởi vì các sinh viên, các học sinh rất là khôn, xem bài, quay cốp ở trong lớp có thể bị phát hiện, cho nên nó giả vờ đi vệ sinh. Vào ở trong nhà vệ sinh thì ai phát hiện mình ra được đâu, cho nên mở ra mà xem xong rồi đó, văng bức lại tại chỗ, bởi vì mang vô có thể bị phát hiện. Rồi có những cái tình trạng đó là người ta sử dụng các hệ thống điện thoại di động loại mới mà, thì một người đó thì giải đề ở bên ngoài và người bên trong phòng thi đó chỉ cần nghe và ghi chép lại theo những gì được giải đề thì kết quả thi cử của người đó rất cao. Hoặc là thậm chí có những cái tình trạng là người gác thi dễ dãi hay là hợp tác với người đang thi, cho nên kết quả nó không được như ý muốn. Nó còn có nhiều cái thức khác nữa. Tất cả những điều đó nó sẽ làm cho cái chế độ tuyển sinh của chúng ta đó, mặc dù rất là rất cao, tỷ lệ mà bị loại trừ đó có thể cao nhất trên thế giới, vẫn không có kết quả tốt. Tháng 9 vừa qua, nếu theo dõi báo đài, chúng ta biết rằng là có khoảng trên 600 triệu sinh viên trung học đã thi tốt nghiệp ở cấp 2 và cấp 3. Số lượng bị thi rớt đó, nó chiếm đến gần như là 70%. Thì điều đó cho thấy là cái kết quả thi cử của chúng ta đó đánh giá là phần nào khá chuẩn xác về cái chất lượng đào tạo cũng như là cái chất lượng tiếp thu của người học nói chung. Tổ chức cho thi lại lần thứ hai, lần thứ ba thì số lượng bị rớt đó nó cũng lên đến gần đến 50%. Đó là một cái kết quả thống kê đáng buồn. Còn đối với cái việc mà dự tuyển thi vào các cái trường đại học và cao đẳng đó, thì có khoảng gần là 300.000 sinh viên dự thi. Nhưng mà vì trường lớp của chúng ta nó có số lượng giới hạn, cho nên nó có nhiều môn đó, các thí sinh phải chọi 1 đến 100. Và do đó đó, những người bị sớt trong các kỳ thi tiểu đại học đó, không nhất thiết là những người học dở, bởi vì trường lớp không đủ, cho nên họ chỉ có thể đậu theo cái tiêu chuẩn phòng ốc hiện nay các trường học đang có mà thôi. Nguyên mình theo thống kê đó thì nước Việt Nam mỗi một năm như vậy thì cần tối thiểu là 150.000 sinh viên mới. Nhưng mà trên thực tế đó chúng ta mới đáp ứng được khoảng chừng có 20.000 cho đến 30.000 là nhiều. Như vậy là trên 100.000 sinh viên còn lại đó sẽ phải dậm chân tại chỗ và không có bước kế tiếp theo sao. Đó là một cái tỷ lệ khá đáng buồn, là bởi vì nước chúng ta nghèo, đầu tư về giáo dục nó không được tiên tiến và tốt như các quốc gia khác. Do vậy là cái tiêu chí của nhà giáo Việt Nam làm thế nào phải trả lời dứt khoát là không với tất cả các hình thái và hiện tượng tiêu cực ở trong thi cử để đảm bảo chất lượng. Nhưng về phương diện về cái số lượng thi và cái phòng móc đáp ứng được đó, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa làm được, mặc dù chúng ta muốn nó không bị tiêu cực, vẫn phải chấp nhận ở mức độ tương đối. Tiêu chí thứ hai đặt ra đó là cần phải tránh cái bệnh thành tích trong giáo dục. Chúng tôi cho rằng đây là một cái chủ trương rất là có ý nghĩa. Bệnh thành tích đó, có nghĩa là trên thực tế đó, năng lực đào tạo không tốt, chất lượng đào tạo không cao, kết quả đào tạo quá kém. Nhưng trong báo cáo đó, chúng ta luôn luôn để cái số tỷ lệ của khá, tiên tiến và giỏi thật là cao. Và dĩ nhiên là các nhà thanh tra và giáo dục sẽ không đủ sức để mà đi làm công việc thanh tra cho toàn tất cả các trường lớp ở trên đất nước Việt Nam này. Và khi làm thanh tra nó vẫn có những tình trạng là báo cáo gian qua mặt đi thanh tra, hoặc là thanh tra hợp tác với các trường dưới đời nào đó. Cho nên kết quả là thành tích thì đạt được rất là cao, nhưng thực tế đó, cái kiến thức và ứng dụng của nó trong xã hội trở nên rất là thấp. Do đó, nếu chúng ta không mạnh dạn loại trừ hai cái hướng đang diễn ra trong xã hội, thì kết quả giáo dục của chúng ta có lẽ rất là tồi tệ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Việt Nam đưa ra rất nhiều cái chương trình để cải cách về giáo dục, trong đó có một điều chúng tôi cảm thấy rất là đáng khích lệ. Tức là dự kiến đến năm 2015, tức là khoảng 8 năm nữa đó, Việt Nam phải có được tối thiểu là 20.000 tiến sĩ ở trong mọi lĩnh vực và ngành nghề. Cái số lượng đó đó so với chúng ta từ năm nay cho đến các năm về trước đó, thì tưởng chừng như là nhiều, nhưng so với quốc tế là một con số rất là nhỏ. Kinh phí hỗ trợ cho việc đào tạo 20.000 tiến sĩ trong vòng 8 năm đó đến vài tỷ đô la. Rõ ràng là chúng ta muốn có một cái gì đó phải đầu tư rất là nhiều. Và cái đầu tư đó nó không phải là cái việc mà lấy lại cái phần lãi hay là vốn của nó trong một thời gian ngắn, mà có thể là vài chục năm sau, sau khi các tiến sĩ mới này có mặt với chất lượng đào tạo thật là cao từ các trường lớp nổi tiếng trên thế giới. Việc mà gieo nhân ở trong giáo dục để có được cái kết quả và thành tựu của nó, nó đòi hỏi cả một tiến trình và tính thời gian, là điều không thể phủ định được. Dựa vào truyền thống tâm linh của Phật giáo, và nhất là kinh Thọ Giáo Thi Ca La Việt thuộc kinh Trường Bộ, chúng ta có thể đưa ra hai tiêu chí theo một kinh hướng từ đó là tích cực. Nếu như cái tiêu chí của Dư Đạo Tạo đưa ra trong năm nay đó là nói không với hai điều, thì chúng ta bây giờ xin đề nghị là hãy nói có với hai điều, đó là giáo dục thật và học tập thật. Giáo dục đó, nó liên hệ đến chức năng của các thầy cô giáo, và học thật đó, nó liên hệ đến thái độ, mục đích, lý tưởng của người học trò. Hai cái này nó phải được đưa lên cái cán cân, sau khi đồng loạt tính đếm đó, nó phải là ngang bằng nhau, chứ không có được bên nào nặng bên nào nhẹ. Một bên nặng và bên nhẹ sẽ dẫn đến một tình trạng, đó là cái quy luật cung và cầu trong giáo dục cũng như là cái thành quả cống hiến của nó sẽ tạo ra cái tính cách khập khiễng, mà việc ứng dụng giá trị của nó trong xã hội cộng đồng nó sẽ không đưa đất nước đi tới đâu. Ví dụ thành phần giáo viên đầu tư thật tốt để dạy tốt bằng cả tâm huyết và cái đạo đức của một nhà giáo, dĩ nhiên cái chất lượng đào tạo trong trường lớp nó rất là cao. Nhưng nếu như các thế học trò không xem đó như là cái trọng tâm và là cái nền tảng của việc tìm kiếm các nghề nghiệp một cách thích ứng ở trong tương lai đó, thì họ sẽ có thể trở thành rất là lơ là và học qua lo, hay là họ có thể tự an ủi so sánh mình với các thiên tài, các hiện tượng cá biệt có thể dài thế kỷ mới có một lần một người, chẳng hạn như hiện tượng của nhà triệu phú Bill Gates bỏ đại học mà trở thành như một thiên tài về phần mềm vi tính, và đã đóng góp rất nhiều trong cái công nghệ thông tin hiện đại, làm cho cái cuối thế kỷ 20 này nó có một cái bước nhảy vọt, tăng cái độ tăng tốc 200 lần so với vài chục năm trước đây. Nhiều người bị thất bại trong học vấn thường tự an ủi mình với những cái nhân cách vĩ đại như thế, đó là một sai lầm. Ở trong Phật giáo đó, chúng ta cũng có một hình ảnh của một vị Bồ Tát tổ sư, đó là Ngài Huệ Năng. Không hề biết một chữ cái của chữ Hán, ấy thế mà là một vị tổ rất là lão thông kinh điển, giảng kinh thuyết pháp biện tài vô ngại. Tất cả ai có những nghi vấn về con đường tâm linh đến hỏi Ngài đó, có thể là Ngài không trả lời bằng cách là đọc về văn bản, nhưng nếu ai làm công việc đó thế cho Ngài thì Ngài sẽ giải thích một cách rất là mạch lạc, làm thỏa mãn các nhu cầu của người đang có những vấn nạn. Và nhiều người trong chúng ta cũng tự an ủi mình như là một Ngài Huệ Năng, cho nên mình cũng không cần có nhu cầu học hỏi đến nơi đến chốn gì cả. Cái nghĩa rằng là vào chùa phát huy tự giác, tới lúc nào đó đó chúng ta trở thành là những người lỗi lạc ở trong con đường tâm linh. Nói như thế là chúng ta không biết lượng sức mình. Lịch sử phát triển của Phật giáo trong vòng mấy chục thế kỷ qua chỉ có một Ngài Huệ Năng duy nhất, chưa có một Ngài Huệ Năng thứ hai. So sánh một cách không tương thích, nó sẽ dẫn đến sự khập khiễng và hậu quả mình sẽ trở thành nạn nhân. Cho nên nếu mình không phải là Ngài mà giờ biết rằng là tiềm năng mình có thể đạt được như thế, thì cũng đừng bao giờ bắt chước trở thành Ngài, mà hãy đi bằng những cái gì mà mình đang có, với sở trường, với điều kiện và với những nỗ lực, thì chúng ta sẽ đạt được cái gì đó nó thích ứng với những gì mà chúng ta có thể đạt và mong cầu ở trong hiện tại và tương lai. Cho nên cái tiêu chí hay có, tức là giáo dục thật và học tập thật đó, nó trở thành như là một sự hợp tác rất đồng điệu giữa các nhà giáo và tất cả các học viên nói chung. Nhà giáo nó phải chuẩn bị rất là kỹ và có tinh thần trách nhiệm về những gì mình sẽ phải chia sẻ cho tất cả những người học. Và người học viên nó cũng phải có trách nhiệm với cái đồng tiền mà cha mẹ hay là người thân của mình đã tự bỏ ra cho mình học hành ở đây đến chốn, nghiên cứu bài vở trước tại nhà, trước khi đến lớp. Từ đó đó, việc giảng dạy trên lớp nó trở thành như là một cái điều làm cho kiến thức về phương pháp và kiến thức thực tế của người học đó, nó đạt được ở mức độ cao hơn, để dẫn đến cái việc ứng dụng trong thực tế sau khi người đó tốt nghiệp. Với hai tiêu chí này thì chúng tôi tin chắc rằng là cái nền giáo dục của chúng ta và nhiều nơi nó sẽ tiến bộ hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có một câu hỏi. Trong kinh điển có kinh nào dạy về giáo dục không? Nếu có thì Đức Phật dạy gì về vai trò của nhà giáo? A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi rất là lý thú, liên hệ trước nhất là văn bản học, có gốc gác từ kinh điển Phật giáo với những cái chủ trương của Đức Phật, liên hệ đến là các nguyên lý của giáo dục nói chung. Và thứ hai đó, nếu có đó, nó có thể tạo ra một cái khuynh hướng ứng dụng mà tất cả các bậc phụ huynh đó, theo tinh thần Phật dạy đó, có thể trở thành như là thầy cô giáo của con em của mình về phương diện ít nhất là kinh nghiệm và đạo đức. Nếu tất cả các phụ huynh xem mình là thầy cô giáo và vai trò của cha mẹ đó, thì chúng ta sẽ không có bị lơ đễnh ở chỗ đó giao trách nhiệm giáo dục cho nhà trường, và mình nghĩ rằng là mình thương con em ở chỗ là mang tiền về sau những cái giờ giấc làm việc lao động rất là nặng nhọc, là chúng ta đã đủ cái trách nhiệm làm cha làm mẹ rồi. Cha mẹ là một cái tấm gương thầy cô giáo về đạo đức trước nhất, và thứ hai đó là thông qua cái đời sống đạo đức của mình với những cái kinh nghiệm mình có đó, có thể giúp cho con em của mình trở thành những người hữu dụng ở trong xã hội, ít nhất là cho chính bản thân của nó. Trong rất nhiều kinh điển đó, thì những lời dạy của Đức Phật về giáo dục xuất hiện đây và đó, nhưng vì thời gian không có nhiều, cho nên chúng tôi xin giới thiệu một bản kinh mà việc giảng dạy về nội dung giáo dục cũng như vai trò của thầy cô giáo đó đã được nêu ra một cách rất là ngắn gọn và cụ thể, đó là kinh Thiện Sanh. Thiện Sanh có nghĩa là một cái đời sống tốt, đời sống thiện, đời sống an vui, hạnh phúc, hòa bình và các giá trị phát triển được đảm bảo ở trong cách thức đặt vấn đề và cách thức gọi là phương pháp tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn đề mà con người có thể vấp phải hay là đối diện ở trong cuộc sống. Trong bài kinh này, khi đề cập đến mối liên hệ và vai trò trách nhiệm giữa nhà giáo và người học viên đó, thì Đức Phật đưa ra mỗi bên đó, có 5 tiêu chí cần phải thực tập và đảm bảo một cách trọn vẹn. Thứ nhất là đối với nhà giáo thì Đức Phật dạy là điều tiên quyết phải đào tạo một cách có tấm lòng những gì mà mình đã được học được. Đây là cái tinh thần rất là rộng mở và dân chủ, ở chỗ thế hệ thầy cô giáo sẽ là những người không giấu giếm những kiến thức mà mình học được. Học một giờ, một ngày, một buổi với những thầy cô giáo giỏi đó, có thể bằng cái thời gian chúng ta tự học đó, một năm. Bởi vì thầy cô giáo giỏi sẽ giúp chúng ta về phương pháp luận, hướng dẫn một cách có nền tảng những gì cần đọc trước và sau, diễn tiến các khúc mắc, hoài nghi, bế tắc, tháo gỡ cũng như các giá trị ứng dụng của nó trong cuộc đời. Cho nên theo tinh thần Phật dạy thì tất cả các thầy cô giáo phải thực tập đầu tiên bài học về đạo đức của giáo dục, đó là không được giấu giếm kiến thức của mình. Mình có thể không hài lòng, không thích một học trò nào đó, nhưng không vì thế mà chúng ta được quyền từ chối việc truyền trao kiến thức cho những người đó. Kế tiếp là phải hướng dẫn rất là kỹ cái kỹ năng để phát huy kiến thức. Đây là một cái điều mà chúng tôi cho rằng rất là phù hợp với cái nền giáo dục hiện tại. Ở chỗ đó, nếu chúng ta chỉ trao truyền đơn thuần tất cả như mình được học đó, thì học trò của mình sẽ trở thành bản sao của mình là hết. Ở đây Đức Phật dạy là bên cạnh việc tiếp thu các thành quả để rút ngắn cái thời gian tự nghiên cứu, tự học hỏi, thì những người làm công tác giảng dạy cần phải trao cái phương pháp luận và kỹ năng để khai thác kiến thức từ bản thân của học viên. Đây là điều hết sức quan trọng. Và chỉ với cái phương pháp làm việc này đó, chúng ta mới đào tạo ra được những người giỏi hơn thế hệ đi trước. Và không đó, cái nền giáo dục sẽ khó có thể phát triển được lắm. Do đó đó là cái nền giáo dục tiên tiến phải là nền giáo dục dạy về phương pháp luận. Học viện Phật giáo Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây đã phát triển và nhấn mạnh về cái trọng tâm về phương pháp luận. Chúng tôi được đặt trách về việc cơ cấu chương trình học tín chỉ cho cử nhân Phật học, và đã mô phỏng cái phương pháp cũng như là cách thức giảng dạy của các nước phương Tây, đặc biệt là hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ, đi theo hướng tín chỉ trong một giai đoạn mà không có mấy trường tại Việt Nam đã làm tốt về lĩnh vực này. Cứ mỗi một cái môn học đó, tất cả các sinh viên đó buộc phải làm bài nghiên cứu 2 bài tại nhà, thêm 1 bài tại lớp. 2 bài nghiên cứu tại nhà là một trong những cách thức để xác định cái tiềm năng nghiên cứu thông qua phương pháp nghiên cứu được trao truyền bởi thầy cô giáo, để cho người đó trở thành người nghiên cứu khi còn ở ghế nhà trường. Như vậy là chỉ trong vòng thời gian khoảng chừng từ 2.5 năm đến 4 năm học, tùy theo cái năng lực học của mỗi người, thì các sinh viên sẽ trở thành như là một nhà nghiên cứu có tầm vóc, nó nhất là về phương pháp luận. Chương trình học như vậy dĩ nhiên nó rất là nặng, thì phần lớn đó các sa di ni tuổi 18 đến 20 mới vào chùa được vài có 3 tháng, mà bây giờ phải học theo cái cơ chế của đại học tự nghiên cứu, có thể là chưa quen lắm, nhưng mà dần dà rồi đó nó sẽ mở mang được cái tiềm năng, bởi vì Đức Phật nói rất rõ là tiềm năng vốn có ở mọi con người. Cái khó của bộ môn Phật học nó vượt lên trên cái khó của các môn khác ở chỗ đó, đây không phải là cái môn học chỉ cung cấp kiến thức mà còn là môn học để hành trì về tâm linh. Do đó sự hỗ trợ này nó có thể làm cho người học có thể tiếp cận được việc hành trì và ứng dụng một cách song hành. Cho nên á, học cao ở trong cái tuổi sớm mà vẫn không trở thành những người cống cao ngã mạn, đây là cái mối rất là lo ngại của rất nhiều bậc thầy ở trong các chùa, không muốn cho đệ tử của mình đi học sớm mà muốn cho thực tập về giới luật và học kinh điển phục vụ cho bốn thời khóa tụng niệm ở các chùa mà thôi. Mối lo ngại đó nó có thể có lý do, nhưng nó không phải là điều mà chúng ta quá sợ hãi, là bởi vì chúng ta biết rất rõ cái cống cao ngã mạn không phải là do học kiến thức học mà có, là do vì người đó thiếu sự thực hành. Bởi vì kiến thức Phật pháp đó, nó là một cái gươm báo về tự giác, chặt đứt cái tôi của con người. Cho nên khi mới vào chùa mà mình được học Phật pháp liền đó, thì chúng ta có cơ hội tháo gỡ nỗi khổ niềm đau sớm hơn. Học muộn đó, thì khổ đau có thể bám víu chúng ta nhiều hơn. Chính vì quan điểm đó mà chương trình tuyển sinh 2 năm trước, tức là 2005 và năm nay, cho trên 2000 tăng ni là hoàn toàn không có yêu cầu phải có chương trình cung cấp Phật học như là mấy chục năm trước đây. Dĩ nhiên có nhiều phản ứng không đồng tình, và nếu chúng ta thấy rõ được cái giá trị của chân lý giáo pháp đó, có thể tẩy được cái tôi, làm cho con người được hạnh phúc, thì rõ ràng không có lý do gì để chúng ta ngại không cho học theo cái phương pháp luận mới này. Điều thứ ba đó là tất cả các thầy cô giáo cần phải huấn luyện hướng nghiệp cho học trò của mình khi còn ở dưới ngoài trường. Công việc hướng nghiệp đó ít khi được các trường lớp ngày nay quan tâm, mà nó có những cái bộ phận riêng. Các trường học với các bộ môn đó chủ yếu là nhấn mạnh về tính phương pháp cũng như là nội dung ở trong cái nhóm chuyên ngành mà bộ môn đó các sinh viên hay là học sinh đang theo học mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy cái đây 26 thế kỷ là ngoài cái kiến thức người thầy trao truyền cho học trò, ngoài cái phương pháp luận để khai thác thêm kiến thức mới, thì cần phải định hướng nghề nghiệp cho người học, là để người học có thể nắm vững được đâu là sở trường, đâu là sở thích của mình. Có rất nhiều sinh viên học sinh mất phương hướng trong việc chọn cái môn học, học 4 năm ở trong một cấp đại học nào đó, và cuối cùng sau khi tốt nghiệp ra là một cái nghề hoàn toàn không liên hệ gì đến cái ngành mà mình đã học, là bởi vì họ thiếu định hướng. Do đó cái nhu cầu hướng nghiệp nó rất là quan trọng, và tất cả các sinh viên học sinh nó cần phải xác định rõ đó, giữa cái sở trường và sở thích nó có khoảng cách rất lớn. Có những cái đó nó thuộc về sở trường chúng ta nhưng nó không thuộc về sở thích, bởi vì nó có thể làm cho chúng ta có cảm giác là mỏi mệt, chán nản. Cho nên chúng ta bỏ lỡ cơ hội để phát huy nhất nghệ tinh, nhất thông minh để trở thành một người có đóng góp nhiều trong lĩnh vực nhất định nào đó. Chạy theo cái sở thích đó là một cái nhất thời thôi. Rất nhiều người chúng ta bị bỏ cuộc nói chừng là bởi vì phát triển quá nhiều về sở thích mà lại không đầu tư vào cái sở trường. Bỏ sở trường mà chạy theo sở đỏ rồi cuối cùng mà chúng ta không có đóng góp gì cho ai, dầu chúng ta rất là thông minh, có nhiều tiềm năng như là một người đa hệ, học cái gì cũng biết hết, nhưng mà cuối cùng cái giá trị đóng góp nó chẳng là bao so với những người khác. Thứ tư đó là chúng ta phải tán dương những điều hay khi học trò của mình làm được. Điều hay nó có thể là các hoạt động xã hội, các hoạt động với trẻ, các hoạt động đạo đức, các hoạt động phát huy các cái sở trường và ngành nghề khác ngoài cái kiến thức và ngành nghề mình đang học. Đây là một cái mặt bằng tạo điều kiện giúp cho người học có thể phát huy được những cái cần phải có ở trong cuộc đời. Và vai trò đạo đức của thầy cô giáo nằm ở chỗ là khích lệ, tức là mình phải quan tâm đến học trò của mình có những cái dấn thân phù hợp với lứa tuổi cũng như là cái ngành học hoặc là cái cấp học mà chúng đang theo đuổi, để từ đó khích lệ làm cho cái sự học đó nó có cái phần ứng dụng và đối chiếu ở trong thực tế với nhiều cái giá trị rất là mới và hay. Cho nên là cái công việc mà tán trợ đó không chỉ là cái trách nhiệm của các bậc phụ huynh mà còn phải là trọng trách rất quan trọng của thầy cô giáo. Điều cuối cùng Đức Phật dạy đó là phải đảm bảo được nghề nghiệp cho học trò của mình. Đây là điều mà phần lớn đó, ở các trường thuộc về các quốc gia đang phát triển không quan tâm. Họ tách rời cái công việc giảng dạy và đào tạo ra khỏi cái phạm vi đảm bảo nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp của sinh viên học sinh của mình. Cho nên đó Đức Phật dạy rất rõ, nếu chúng ta biết cách tạo cơ hội đối tác giao lưu với các ngành nghề thích hợp với những bộ môn được xem là sở trường mà mình đang giảng dạy, bằng cách là ký các hợp đồng, thì sinh viên học sinh của chúng ta sau khi tốt nghiệp ra sẽ có cái cơ hội nghề nghiệp rất là cao. Một số trường là đại học nổi tiếng của Mỹ, của Anh, của Đức đã làm việc đó trong vòng mấy mươi năm trở lại đây. Cho nên các sinh viên khi còn ngồi ở dưới ghế nhà trường thì các công ty lớn và nổi tiếng đó đã đặt cọc trước đây. Họ vào ký hợp đồng với các trường lớp, hoặc là ký hợp đồng riêng với sinh viên học sinh khi phát hiện cái tiềm năng và sở trường giỏi của họ trong một lĩnh vực nào đó, thì họ cấp học bổng, bán thời gian hoặc là trọn khóa để sau khi tốt nghiệp đó, đảm bảo là giữ cái chất xám này cho việc phục vụ các công ty và hoạt động của công ty của mình. Chúng ta thấy là các nhà tư bản rất là khôn, họ không đầu tư mười mấy năm trong lúc mà một sinh viên học sinh ngồi dưới ghế nhà trường như là các phụ huynh và các quốc gia đã làm đóng góp cho người đó trở thành người. Nhưng khi mà có cái thành quả thì họ hướng lấy hết tất cả các giá trị sắp sắp này. Các quốc gia chậm phát triển về kinh tế, không có đủ ngân sách cho giáo dục, cho nên tốn tiền đầu tư, nhưng cuối cùng thành quả là một quốc gia khác hưởng. Rất nhiều sinh viên học sinh quốc gia rất là giỏi. Trong các thống kê về trung học phổ thông ở tại Hoa Kỳ, trên mấy chục bang, đậu thủ khoa đó là người châu Á là chiếm hết 90% so với người Mỹ gốc. Trong số 90% đó, nó có 50% là người Việt Nam, được xem là thế hệ thứ hai và thứ ba có mặt ở Hoa Kỳ trong vòng mấy mươi năm trở lại đây. Thì nó cho thấy rằng là cái năng lực chất xám và cái mức độ chỉ số thông minh của người Việt Nam nó rất là cao. Nhưng tại sao đất nước chúng ta trở thành một nước nghèo? Là bởi vì chúng ta chưa có đủ được các cái phương tiện đầu tư các chất xám này để cho họ có thể đóng góp các giá trị mà họ có thể có cho đất nước của chúng ta. Rồi cuối cùng là chúng ta là cúng dường không đốt vàng cho các quốc gia khác có tiền để lấy các chất xám này cho các hoạt động có giá trị lớn hơn. Đó là một điều rất là đáng buồn. Cái điều đó nó cũng giống như cái tình trạng bãi cát Nha Trang của Việt Nam, được xem là một bãi biển rất là đẹp, đẹp trong số rất ít các bãi biển đẹp trên thế giới. Cát đó là một loại cát rất là đặc biệt mà các nhà kỹ sư Nhật Bản thấy như là cái tiềm năng của vàng và kim cương, cho nên họ đã mua cái giá cát ở các bãi biển Nha Trang với một cái số tiền rất là thấp, đem về quốc gia của họ chế tạo ra các loại kiến cho các loại xa hơi. Mà bây giờ chúng ta thấy đó, các loại kiến văn phòng, kiến xa hơi đời mới đó, sau khi bị vỡ do những cái sự cố và tai nạn đó, nó không có tạo hình thù cấp tủa, tức là các mũi nhọn, dẫn đến thương tật, thương vong ở trong lao động, dẫn đến các tình trạng bồi hoàn lao động và bảo hiểm lao động đó ở mức độ quá cao. Khi bị vỡ ra nó trở thành là những cái khối hình lục giác, bát giác vân vân, cho nên nó không ảnh hưởng đến thương tật và cái chết. Và do vậy đó, sau khi mua cát ở Việt Nam về, họ sản xuất ra các loại kiến và họ có một cái giá trị kinh tế gấp trăm lần khi so với cái giá trị kinh tế lúc chúng ta bán. Vấn đề ở chỗ là cái phương pháp luận để sử dụng chất xám này như thế nào mà thôi. Do đó, các quốc gia nào không đầu tư việc đảm bảo được nghề nghiệp cho những người dấn thân học ở trong các trường lớp của mình đó, thì chúng ta sẽ cúng dường chất xám đó cho những người khác. Do đó, cái tội giác và tầm nhìn của Đức Phật cách đây mấy mươi thế kỷ đó là một cái gì đó rất là sâu sắc, hỗ trợ cho chúng ta như là những kỹ năng để tham khảo, và nó hoàn toàn vẫn còn có giá trị thích hợp cho thời hiện tại này và nhiều thế kỷ về sau. Ở những trường nào mà có những cái thông báo với uy tín rằng là sau khi tốt nghiệp các sinh viên và học sinh sẽ đảm bảo được một cái nghề nghiệp trong tay với lương bổng cao, chắc chắn rằng số lượng người tới đó học rất là đông, bởi vì đó, học như vậy nó có giá trị ứng dụng. Còn học các ngành nghề mà sau khi tốt nghiệp ra trường chúng ta không có vào một cái vai trò đóng góp nào hết ấy, có lẽ đó là một sự dư thừa. Do đó nó từ góc độ này chúng ta thấy là kinh điển nhà Phật đã dạy những cái kỹ năng về trọng trách đạo đức của các nhà giáo Phật học nói chung, hoặc là các nhà giáo ảnh hưởng đến tinh thần Phật giáo, thì tin chắc rằng là xã hội sẽ phát triển rất là cao về phương diện giáo dục này, đáp lại những cái nhu cầu và trách nhiệm mà nhà giáo cống hiến. Thì bài kinh này cũng còn dạy tất cả sinh viên, học sinh và giới học nói chung là cần phải thể hiện năm điều đạo đức. Thứ nhất là lễ phép đối với thầy cô giáo, cái này nó hoàn toàn phù hợp với cái truyền thống giáo dục của Việt Nam, đó là tiêu học lễ. Và trong khi đó đạo Phật đó là nói ở mức độ toàn diện hơn, không phải là chỉ học lễ lúc đầu khi còn ngồi ghế nhà trường, mà còn phải học lễ trong suốt cái thời gian chúng ta tốt nghiệp và có nhiều giá trị ứng dụng trong xã hội rồi. Cái giá trị về lễ nghi ơn ích giữa người học thể hiện đối với cái người tạo ra kiến thức cho mình đó, nó phải là một cái gì đó cần phải được tôn trọng ở mức độ khá cao. Thứ hai đó là phải hầu hạ thầy cô giáo. Chúng ta thấy rằng là đây là nó gắn liền với cái phong tục tập quán giáo dục của bối cảnh Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ mà bây giờ không thể áp dụng được trong cái bối cảnh xã hội hiện tại. Bởi vì trong giai đoạn thời đó đó, chúng ta biết rằng là tất cả kiến thức học được lệ thuộc vào thầy cô giáo, mà muốn học như vậy là phải đến bên cạnh thầy cô giáo để mà ghi chép từng chữ, nghe từng lời. Cái truyền thống đó nó được thể hiện qua cái bộ kinh điển Vệ Đà được gọi là Upanishad. Upanishad dịch nghĩa đen có nghĩa là ngồi kế bên cái thầy để ghi chép những điều học từ thầy. Mà muốn được cái kiến thức trao truyền một cách trọn vẹn và đúng ý nghĩa đó, thì ngoài cái việc mà lễ phép á, chúng ta cần phải phụ như là một thành viên ở trong gia đình đối với thầy cô giáo, để cho thầy cô giáo có đủ thời gian nghiên cứu bài vở để trao truyền cho chúng ta kiến thức một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Vì ngày xưa đó, cái việc giáo dục đã không được các chính phủ quân chủ là đầu tư một cách đúng mức, cho nên nó là một sự hợp tác như là một khối xã hội về giáo dục giữa người dạy và người học, nghĩa là người học cũng phải có trách nhiệm phần nào đó giúp đỡ các công việc này cũng nọ để cho thầy cô giáo đầu tư kiến thức nhiều hơn. Nó khác hoàn toàn với nước Việt Nam trong vòng mười mấy năm trước đó, thầy cô giáo không đủ tiền do lương mỏng quá thấp, cho nên phải làm cái công việc đó là giữ xe cho học sinh của mình. Đó là một nỗi đau rất là lớn do về kinh tế chúng ta quá nghèo. Thì cái tiếp là phải siêng học tập và học tập một cách có trách nhiệm của một người tìm kiếm các kiến thức. Siêng không chưa đủ mà phải có trách nhiệm. Siêng nó có thể liên hệ đến thái độ và thói quen, và nó cũng có thể là một sự huấn luyện. Có nhiều người đã chưa thấy được cái giá trị của sự học trong tương lai, cho nên họ không siêng, học qua lo hoặc là ý lại vào cái kiến thức hay là cái khả năng của mình, cho nên chờ đến trước vài ngày thi cử mới bắt đầu học bài. Thì kết quả là những người đó có thể đỗ đạt trong các thời thi, nhưng ứng dụng và sử dụng nó trong đời sống có thể rất là thấp. Thứ tư đó là phải chú tâm vào nghề nghiệp, chứ là tất cả mọi việc học không chỉ đơn thuần là để tiếp thu kiến thức, mà phải có một cái giá trị phục vụ nào đó trong một lĩnh vực ngành nghề nhất định nào. Cái nghĩa là bản thân của sinh viên và học sinh phải có cái định hướng nghề nghiệp khi mình chọn lựa một môn học. Vào tháng 6 2007 vừa qua, chúng tôi có thuyết giảng tại chùa Trúc Lâm ở Chicago. Thì tại đây thấy có một gia đình Phật tử gồm 4 thế hệ đều đi chùa. Đó là một điều rất là lạ ở thế giới phương Tây. Cả một gia đình như thế là gồm có gần 30 thành viên: ông nội, cha, con và cháu đều là những người rất thành công ở trong các lĩnh vực ngành nghề. Gia đình đó có một đứa cháu gái 18 tuổi, nó học rất là thông minh, cho nên nó đỗ trung học vào năm 15 tuổi mấy thôi, và nó học vào đại học năm thứ 3 vào tuổi 18. Thì sau đó đùng một cái nó nghỉ, gia đình là buồn vô cùng, bởi vì là 3 năm học như vậy ở một cái trường đại học nổi tiếng thì nó phải tốn số tiền mỗi một năm trung bình là 40.000 đô, tức là hơn 3 năm đó là gia đình là đổ sông đổ biển gần 140.000. Ai mà không buồn, ai mà không đau, la rồi quở mắng nó không trả lời và đã chọn một cái ngành học khác. Khi chúng tôi đến đó thì họ có đưa câu hỏi này ra và chúng tôi đề nghị là sẽ trả lời riêng chứ không trả lời ở trong cái buổi giảng chung, là bởi vì chưa tìm hiểu cái nguyên do cô này đã đổi cái ngành học của mình. Thì sau buổi giảng đó, chúng tôi mời gia đình và cô đó đến, cô đó trả lời một câu rất đơn giản, vì cái ngành học 3 năm vừa qua hoàn toàn không thích hợp. Chúng tôi nói là gia đình nên mừng hay là nên buồn? Theo đuổi một cái ngành học mà nó hoàn toàn không hợp với cái sở trường và sở thích của mình đó, thì sau khi tốt nghiệp đi nữa là mình cũng không có phục vụ gì cho ai. Bởi vì dấn thân vào lĩnh vực ngành nghề như thế, nó làm cho mình cảm thấy giác rất là mỏi mệt và nặng nề lắm. Cho nên cô ta đã đổi là một cái nghề mới mà cô ta cho rằng thích hợp hơn. Và bằng chứng đó, là chúng tôi khi phân tích đó, thì gia đình đều rất là phải chấp nhận. Đó là trong vòng học có vài 3 tháng thôi mà cô này đã hoàn tất được một số tín chỉ bằng với các sinh viên khác học 1.5 năm. Điều đó cho thấy rằng là nó đúng và phù hợp với sở trường. Cho nên cái năng lực tiếp thu bài vở và đỗ đạt cao trong các kỳ thi cho các tín chỉ đó, nó vượt trội hơn các sinh viên bình thường. Ở Hoa Kỳ thì các sinh viên là giỏi đó, học cử nhân không phải mất 4 năm, có thể là 2 năm, 2.5 năm, 3 năm. Thế là sức học mình ở đâu đó, mình có thể là thi nhiều lớp cùng một lúc, không sao cả. Chứ có nhiều người tốt nghiệp tiến sĩ ở cái tuổi 20-21 là chuyện rất là bình thường. Ở Việt Nam trung bình là phải đến 27-28 tuổi. Cho nên khi mà chúng ta làm giúp cho sinh viên, học sinh, nói chung là người học rõ được cái định hướng nghề nghiệp của mình để chọn cái một bộ môn thích hợp, là chúng ta giúp cho người đó thành công gần như là 60%. Và điều thứ năm đó, đó là cần phải phục vụ cái giá trị học cho gia đình và xã hội. Rõ ràng đó, chúng ta phải thấy nó có cái giá trị ơn nghĩa, đền ơn và báo ơn, được xem như là hai cái đức tính rất quan trọng mà nhà Phật đã cúng ứng cho xã hội là người. Chúng ta có được cái thành quả kiến thức đóng góp cho xã hội là bởi vì chúng ta nhờ vào hai cái nguồn giúp đỡ. Trước nhất là cha mẹ và người thân thông qua tiền bạc và kinh tế, thứ hai là tình cảm, và thứ hai là kiến thức truyền trao của thầy cô giáo. Mặc dù khi học á, ở cấp đại học trở lên ở các quốc gia phương Tây đó là phải trả tiền, từ trung học trở xuống là miễn phí, thì chúng ta cũng phải biết rằng nếu không có tấm lòng và kiến thức truyền trao một cách đúng phương pháp á, chúng ta không thể nào thành công được. Do đó đó là năm điều đạo đức mà giới học viên đó cần phải đáp ứng và thể hiện đối với các thầy cô giáo. Phải thể hiện như vậy đó thì mới làm cho cái việc dạy và học đó, nó đạt được ở chỗ là có những ứng dụng mang lại giá trị lợi lạc cho cộng đồng và xã hội. Và xin đưa câu hỏi khác. Cái câu hỏi vừa nêu liên hệ đến Đại hội Phật giáo. Hiện tại đó thì nếu chúng ta đang chuẩn bị hai cái sự kiện quan trọng. Sự kiện thứ nhất là Đại hội Phật giáo toàn quốc mãn nhiệm kỳ sau 5 năm hoạt động và chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới 2007 và 2012. Cái Đại hội Phật giáo toàn quốc này dự kiến diễn ra vào ngày 11, 12, 13, 14, 15 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Thì dĩ nhiên là khi mà giáo hội được thành lập như một cái cơ chế hành chánh đó, nó nhắm vào cái chỗ là làm thế nào để tạo ra một cái tiếng nói thống nhất về các hoạt động Phật sự, mà nâng cách là ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện và cấp phường và xã. Do đó đó là cái hoạt động đó nó sẽ đến với quần chúng một cách là đồng bộ hơn. Sau 5 năm dấn thân hoạt động cho các lĩnh vực bao gồm mà giáo dục, từ thiện, văn hóa, tăng sự và các hoạt động quan hệ Phật giáo quốc tế đó, thì chúng ta phải rút ra được rất nhiều những kinh nghiệm, và để hoàn thiện làm sao cho cái kỹ năng hoằng pháp đưa đến với quần chúng và các giá trị lệ lạc cho cộng đồng và xã hội ở mức độ cao hơn. Cho nên đại hội nó sẽ phải suy cử ra hội đồng chứng minh mới và hội đồng trị sự mới. Tất cả những cái tiềm năng của hai thế hệ tôn túc chứng minh và những cái tiềm năng trẻ đó cần phải được cân nhắc một cách rất là căn bản để cho giá trị chất xám của hai thế hệ có thể đồng hành đóng góp cho cái công cuộc phát triển của Phật giáo gắn liền với sự đồng hành với dân tộc và làm cho mỗi một bước chân đi của Phật giáo mang lại lệ lạc cho xã hội và tha nhân. Sự kiện thứ hai rất là đáng quan tâm, đó là vào ngày 13 cho đến ngày 18 năm tháng 5 năm 2008 tại thủ đô Hà Nội, đặc biệt là cung hội trường trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thì đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc sẽ được diễn ra tại đây. Số lượng người dự kiến tham dự đó là 4.500 người, trong số đó có 1.300 các đại biểu Phật giáo quốc tế, bao gồm các nhà lãnh đạo, các tăng thống, các vị lãnh tụ Phật giáo thế giới và các nhà học giả có nhiều kinh nghiệm hoạt động các lĩnh vực Phật sự toàn cầu. Trong số 3.200 người còn lại đó thì bao gồm tăng ni Phật tử trong và ngoài nước Việt Nam, trong số đó có Chư Tôn Đức lãnh đạo hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự. Chủ đề của hội thảo Phật Đản 2008 sang năm đó, đó là đóng góp Phật giáo cho việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ đề này đã tạo ra rất nhiều sự thắc mắc cho Ủy ban Tổ chức Quốc tế trong hai ngày họp trù bị 8-9 tháng 11 vừa qua tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Là bởi vì đó, công bằng, dân chủ, văn minh đó, đó là cái chủ trương của Liên Hợp Quốc cách đây đã gần 20 năm rồi. Việt Nam đó, sau thời kỳ cải cách đó, từ đây mới là được xem như vấn đề được nêu ra để thảo luận. Cho nên tất cả những cái chủ trương của cái đại lễ Vê Sắc nó luôn là gắn liền với hai phương diện. Thứ nhất là Liên Hợp Quốc, những cái mối quan tâm hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong những năm đó. Và thứ hai đó là mối quan tâm hàng đầu của những quốc gia. Mặc dù chủ đề này nó có thể so với Liên Hợp Quốc đó, là một cái gì đó rất là chậm, nhưng nó vẫn là một vấn đề được xem như là đang còn trong cái diễn tiến và nó còn có giá trị mãi mãi vĩnh viễn trong tương lai cho bất kỳ một xã hội dân sự nào. Thứ hai đó, khi mà chúng ta đặt cái chủ đề của hội thảo trong cái bối cảnh của Việt Nam sau thời kỳ hội nhập vào WTO, thì rõ ràng một xã hội dân sự với các cái quyền căn bản mà con người phải có đó, nó được xem như là cái trọng tâm hàng đầu. Vấn đề chỗ là chúng ta khai thác về văn bản học những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa, các giá trị đó từ ngày xưa như thế nào và ứng dụng nó là làm sao ở trong các bối cảnh lịch sử và các chính thể khác nhau của con người. Một điều rất là ngạc nhiên các nhà nghiên cứu quốc tế, đó là những thứ này, những điều này, những mối quan tâm hàng đầu của con người trong xã hội hiện đại đã được Đức Phật nói cách đây 26 thế kỷ. Vấn đề chỗ là chúng ta chưa có mạnh dạn đem nó vào trong ứng dụng thực tế mà thôi. Cho nên hy vọng rằng là khi mà hội thảo như thế đó, chúng ta sẽ gây một cái ý thức về cái giá trị lời Phật dạy cho các cái giới chức lãnh đạo toàn cầu, để việc ứng dụng các lời Phật dạy sẽ góp phần tháo gỡ các cái vấn nạn toàn cầu mà xã hội và thế giới đang quan tâm. Ngoài ra còn có 6 chủ đề để xem là hỗ trợ, chia làm 6 nhóm thảo luận nhóm để giúp cho tất cả các tham dự viên quốc tế và quốc nội đó có thể đóng góp các sáng sám của mình, và kết quả của những đóng góp đó sẽ được xuất bản thành các quyển sách. Đây là hai sự kiện vô cùng trọng đại và có ý nghĩa cho cái bối cảnh nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại này. Và chúng tôi rất kính mong đó là quý Phật tử có thể tham gia đóng góp như là những người tuyên truyền, hỗ trợ cho các hoạt động về dân hóa để cho cái ngày đại lễ Phật Đản trở thành một cái ngày lễ quốc tế có ý nghĩa toàn cầu. Chúng ta biết là vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 thì Liên Hợp Quốc đã chính thức thừa nhận và công bố với quốc tế rằng cái ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là ngày rằm tháng 4, ngày tưởng niệm Đức Phật đản sanh thành đạo Chánh Biết Bà, từ được gọi trong truyền thống Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam đó là ngày Tam Hợp, còn gọi trong truyền thống Bắc Tông là ngày Phật đản. Đó là cái ngày lễ hội dân hóa thế giới. Và cũng từ cái quyết định đó đó mà từ năm 2000 trở đi, Liên Hợp Quốc tại trụ sở chính ở New York và các cái trụ sở ở các châu lục còn lại đều phải chủ trương và tổ chức mừng ngày đại lễ Phật đản. Và dĩ nhiên là không có lý do gì mà các tổ chức Phật giáo quốc tế là không phải làm những việc này. Cho đến bây giờ thì Liên Hợp Quốc đã tổ chức được 8 lần. Cho điều đó đó thì tổ chức Phật giáo thế giới mới tổ chức được 4 lần. Lần thứ nhất cho đến lần thứ tư tại thủ đô Bangkok, và lần thứ năm á tại thủ đô Hà Nội Việt Nam. Vậy là chúng ta vẫn đi sau Liên Hợp Quốc. Một trong những hoạt động rất là căn bản của đại lễ lần này đó, đó là hoạt động về văn hóa. Bên cạnh việc triển lãm văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới cho tất cả các tham dự viên biết, thì nó còn có các hoạt động về văn nghệ, múa dân tộc, thì cho thấy được cái ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo trên nền văn hóa Việt Nam. Thì nó còn có các hội chợ văn hóa và các hội chợ thực phẩm chay. Chúng tôi đã đề xuất ở trong cái bản dự thảo của cái chương trình làm việc đối với chính phủ và ban điều phối quốc gia rằng là cần phải phát huy cái phương diện này thật là nhiều, là bởi vì đó, nó sẽ giúp cho chúng ta quần chúng hóa được đại lễ Phật đản. Tất cả những cái gian hàng trưng bày các cái mặt hàng sản phẩm văn hóa chào mừng ngày đại lễ Phật đản trong hội chợ văn hóa và hội chợ thực phẩm đều có cái câu ghi là mừng đại lễ Phật đản 2008 tại Việt Nam, mà tiếng Việt là tiếng Anh. Như vậy là các du khách có mặt tại Việt Nam và tất cả ai có mặt ở tại cái hội chợ đó có những cái sản phẩm này mang về quốc gia mình, nơi mình xuất phát, sẽ trở thành như là một cái thông điệp và trở thành một cái loa phát thanh cho cái ngày đại lễ quốc tế này cho chúng ta. Kế tiếp đó thì còn có những cái hoạt động như là mừng thì Phật đản, chúc tụng lẫn nhau, và cái thời Phật đản đó sẽ được phổ biến tối thiểu là một tháng trước cái ngày rằm tháng 4. Và chúng tôi rất kính mong tất cả quý Phật tử hãy mạnh dạn sử dụng cái thịt Phật đản này như là cái thịt Tết mà chúng ta chúc tụng cho ông bà cha mẹ, người thân, người thương và tất cả các cơ quan xí nghiệp mà mình có liên hệ trực tiếp với đối tác hay là gián tiếp với họ. Nếu tất cả mọi Phật tử đều tham gia làm việc đó thì chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 2 năm thôi, cái đại lễ Phật đản nó không chỉ là một cái ngày lễ của gia đình Việt Nam mà nó là ngày đại lễ toàn cầu giống như ngày Noel. Do đó sự tham dự và đóng góp của quý vị có một ý nghĩa rất là lớn trong lĩnh vực này. Để hỗ trợ thêm thì tất cả các Phật tử cần phải treo cờ Phật giáo tại tư gia của mình, treo các cái loại hình lồng đèn thật là đẹp, lộng lẫy trang nghiêm để mừng một đấng siêu nhân để đóng góp cho xã hội là người về văn hóa, đạo đức, tâm linh, hạnh phúc, bình an cho cả toàn cầu. Cho nên chúng tôi mong rằng là tất cả quý Phật tử cần phải tham gia một cách rất là đồng bộ để cho ngày đại lễ đó nó thật sự là có ý nghĩa và giúp cho tất cả chúng ta làm được những việc rất là cần làm. Đó là hai hoạt động rất có ý nghĩa mà nó cần đến sự đóng góp quý vị.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tủ sách Phật học.com. www.đaopinnam.com.